chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả của chương trình Radio 1600 AM. Chúng tôi rất vui được trở lại thưa chuyện với quý vị ngày hôm nay. Trong phòng ghi âm thì có tôi, mục sư Trần Lưu Chuyên và có mục sư Nguyễn Văn Huệ tại đây. Xin mục sư có lời chào mừng đến quý thính giả.
Kính chào mục sư, kính chào toàn thể quý thính giả. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Huệ. Rất là vui được trò chuyện với quý vị trong một cái thời gian mới. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng xa cách nhau và cũng khó thấy nhau lắm hả? Nhưng mà qua lời nói thì tôi hy vọng rằng quý vị có thể đón nhận những thông tin, nhưng mà mình tìm ra được cái gì ích lợi cho đời sống của mình, đó là mình có tin được những cái lời mục sư Huệ nói không, mục sư Chia nói hay không. Vì vậy thì không thấy mà tin mới là điều quan trọng đó.
Dạ, như vậy thì cái chủ đề chúng ta sẽ thưa chuyện với quý thính giả của ngày hôm nay là không thấy nhưng mà tin. Và để mà gọi là đưa ra một cái ví dụ đơn giản về cái đề tài không thấy mà tin á, thì tôi có một người bạn ở tiểu bang khác. Anh ta ngày xưa thì anh ta nói với tôi thế này, tôi nghe nói là ở cái tiểu bang Texas rất là đông người, và đặc biệt là thành phố cái vùng Dallas Forward thì người Việt rất là đông. Nhưng mà tôi không tin như vậy, bởi vì tôi ở một cái tỉnh nhỏ, một cái thành phố nhỏ, tôi không tin rằng người Việt ở tại đây đông đến như vậy. Cho đến một lần kia anh ta đến đây thăm tôi, và dĩ nhiên khách từ xa đến thì mình phải dắt họ đi ăn những cái nhà hàng Việt ở đây. Khi tôi dắt anh đến những khu mà đông người Việt ở đây, ở vùng Arlington với vùng Garland á, thì anh ta nói, ồ, tôi không ngờ rằng người Việt ở đây mà đông như vậy. Hồi xưa thì tôi nghe nói tôi không tin, bây giờ thì tôi chính mắt tôi thấy thì tôi tin người Việt ở đây rất là đông. Một cái ví dụ đơn giản để chuyển đề tài qua cái việc mà mục sư muốn thưa chuyện với quý thính giả ngày hôm nay, cái đề tài là có những điều mà chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta vẫn tin, nhưng mà hơn thế nữa, có những điều chúng ta không thấy mà chúng ta nên tin, bởi vì cái điều đó nó có ích lợi cho chính đời sống của chúng ta, phải không?
Tôi thấy một trong những vấn đề tâm linh rất là quan trọng, đó là chúng ta có tin rằng Chúa Giê-xu là đấng duy nhất đã chiến thắng sự chết và đã sống lại hoàn toàn hay chưa? Ngài đang sống. Đó là cái điều chúng ta đâu có thấy, nhưng mà chúng ta có dám tin hay không? Bởi vì nếu chúng ta không tin thì chúng ta sẽ mất. Nhưng mà nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ còn. Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại đó, thì chúng ta được thoát ly rất là nhiều. Chúa ở với chúng ta luôn, Chúa sống với chúng ta, Chúa chuẩn bị chúng ta một quê hương tốt hơn ở trên trời. Vì vậy cái đề tài mà tin Đức Chúa Giê-xu đã sống lại cũng là vô cùng quan trọng, phải không?
Trong Kinh Thánh thì mục sư muốn đưa ra một cái câu chuyện về một người mà gọi là cái người đó có thể là chúng ta ngày hôm nay đó, nhưng mà người đó là sứ đồ Thomas. Thì khi mà Chúa Giê-xu sống lại, tất cả mọi người khác đều tin, đều thấy và tin, nhưng mà riêng ông Thomas thì khi mà Chúa Giê-xu sống lại đó thì ông không có mặt ở đó. Vì thế cho nên ông không thấy. Và khi mà ông gặp các sứ đồ khác, ông được nghe họ kể lại về sự sống lại của Chúa đó, thì ông nói rằng tôi không tin điều đó xảy ra, tôi chỉ khi nào tôi thấy thì tôi mới tin. Và sau đó thì Kinh Thánh ghi lại như thế nào không, mục sư?
Kinh Thánh ghi lại là trong cái tuần lễ đầu tiên thì ông không có mặt. Ông nói là nếu mà tôi chưa thấy Chúa làm sao tôi mới tin được. Mà thấy một cách cụ thể là thấy Chúa bị đóng đinh thực sự đó, và với cái thân thể đó Chúa sống lại đó, là cái tay của Chúa là
có dấu đinh.
Có cái dấu đinh, rồi cái sườn Chúa cũng có dấu đâm. Cho nên ông cứ suy nghĩ là nếu mà một người mà không có những cái dấu hiệu đó thì ông không có tin. Nhưng mà quả nhiên thì Đức Chúa Giê-xu là đang sống lại, mà Ngài biết rõ cái tâm trạng của ông nữa, Ngài đã hiện ra. Kinh Thánh nói như này: cách 8 ngày sau, các môn đồ nhóm lại với nhau trong nhà, có Thomas ở với. Khi cửa đường đóng, Đức Chúa Giê-xu đến, đứng chính giữa các môn đồ và phán rằng: bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn của ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin. và Thomas nói rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Và đây là câu mà Chúa Giêsu phán liên quan đến đề tài của chúng ta, đó là vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy.
Câu nói rất là quan trọng, để chúng ta sẽ kết luận với cái câu nói của Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây thì ông Thomas ông nói trước đó, ông nói tôi chỉ khi nào tôi thấy thì tôi mới tin, mà khi ông thấy rồi đó thì ông mới gọi là công nhận một cái chân lý là ông gọi Chúa Giêsu là Chúa và là Đức Chúa Trời của ông. Trong trường hợp của chúng ta ngày hôm nay đó mục sư, thì có nhiều điều chúng ta tôi có nghe một số người họ nói câu thế này, họ nói rằng những gì mà quý vị nói thì rất là hay, nhưng mà tôi phải thấy thì tôi mới tin. Rồi thì nhiều khi họ nói câu đó thì tôi cũng nêu ra một số khía cạnh khác ở trong đời sống của họ, đó có nhiều điều thật sự mà nói chúng ta không thể thấy được hay là không thấy, nhưng mà chúng ta vẫn tin. Thì tại sao chúng ta không tin Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta không thấy và có những người khác đã thấy? Tôi nói ví dụ đơn giản như con khi mà họ nói với tôi câu là cho đến khi nào tôi thấy Chúa Giêsu, tôi thấy Đức Chúa Trời thì tôi mới tin. Thì tôi mới đặt ngược lại một câu hỏi một cách lịch sự thôi, chứ mình không có chất vấn gì hết. Tôi hỏi rằng anh có tin rằng ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của anh đã từng có mặt trên thế gian này không? Thì anh trả lời là anh nói có chứ. Tại vì nếu không có những người đó thì làm sao có tôi? Thì tôi là đặt ngược câu hỏi, nhưng mà anh có bao giờ anh thấy những người đó chưa? Tại vì họ qua đời lâu lắm rồi. Thì anh mới suy nghĩ một chút, anh nói, ồ, thực tế thì cũng có những điều mà tôi không thấy nhưng mà tôi tin. Ví dụ như không khí chúng ta đang thở, không ai thấy không khí được, không ai cân được không khí. Hay là một số những sự việc khác, mà những ví dụ khác về những điều mà chúng ta không thấy nhưng chúng ta vẫn tin.
Tôi nghĩ rằng có một câu trả lời rất là hay cho đời sống của chúng ta, đó là dù chúng ta không thấy bằng mắt thường của mình, nhưng mà chúng ta cũng có thể kiểm tra được bằng những bằng chứng. Chẳng hạn như chúng ta không có thấy Đức Chúa Trời hết, ở đâu hết, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và cả trời đất, cả quả đất này, cả cái không trung này nó bày tỏ cái công việc của Chúa. Như vậy thì đó là bằng chứng rồi, phải không? Thì ở đây cũng vậy, trường hợp của Chúa Giêsu mà đã từ kẻ chết sống lại là một việc vô cùng lớn, bởi vì Ngài là đấng duy nhất sống lại. Làm sao để chúng ta biết Chúa Giêsu sống lại? Mình đâu có thấy. Thời đó như ông Thomas thì ông còn có trực tiếp thấy, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng chỉ nghe lại thôi. Thì thưa quý bạn chị em, tôi thấy là bằng chứng. Liệu chúng ta xem những cái bằng chứng thì chúng ta có thể biết được dù không thấy hay không. Tôi ví dụ như cuộc đời của tôi đó, không phải là một tháng một chiều là tôi thấy. Chúng ta bị giới hạn lắm. Nhưng mà suốt hơn, kể như cuộc đời của tôi là 70 năm mà, nhưng mà nhận biết thì khoảng chừng 50 năm thôi, trở lại đây thì tôi đã thấy. Thấy rất nhiều ở trong chính cuộc đời của mình. Thấy từ cái thuở hàng vi, thấy từ cái chỗ thiếu thốn, bây giờ thấy mình biết Chúa, rồi được Chúa dẫn dắt, rồi được Chúa đưa từ Việt Nam qua Mỹ, rồi biết bao nhiêu việc, tôi thấy và tôi tin. Bởi vì đó là những bằng chứng, mỗi người đều có những cái bằng chứng riêng mà không có thể chối từ được. Thì mình, ông Phaolô là một trong những người mà chống Chúa kịch liệt đó. Ông đâu có tin đâu, đâu có dễ để ông tin. Ông là một người trí thức, ông là người giàu có. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ông phải thuyết phục, bởi vì Chúa đã hiện ra và chỉ dẫn cho ông là tại sao ngươi dại quá như vậy? Không lẽ là ngươi đá cái vào mũi nhọn mà có lợi gì cho ngươi đâu? Đó, cho nên đây là một số những cái điều đó. Tôi ước ao ông bà anh chị em ngày hôm nay chúng ta dù không thấy nhưng mà chúng ta vẫn tin, nhất là tin những cái chân lý của Chúa, tin những cái sự thật, tin những gì mà ích lợi cho đời sống của mình. Chẳng hạn như tôi tin là một gia đình được hạnh phúc. Làm sao mà được hạnh phúc? Tôi cảm ơn Chúa, đâu có phải tôi giỏi hơn mọi người khác, nhưng mà bây giờ tôi nói là gia đình tôi hạnh phúc bởi vì vợ, vì con, vì cháu, hết thảy đều tin thờ Chúa. Và đó chính là một cái nền tảng hết sức là phong phú, hết sức là quý báu. Làm sao mà dù chúng ta không thấy mà chúng ta vẫn tin được? Bởi vì Chúa Giêsu đã có lần Ngài dạy dỗ chúng ta rằng như một người xây nhà vậy nè. Cả hai đều xây nhà, như một người cái xây nhà đó thì mưa sa, nước chảy, gió lay xô động có thể làm cho cái nhà đó sập. Nhưng mà cũng có người xây nhà, nhưng mà dù có mưa sa, nước chảy, gió lay nhưng mà nhà nó không cũng sập, bởi vì cái nền tảng đó. Cho nên bây giờ cũng vậy, một trong những cái lý do để chúng ta sống, rồi cái mục đích để chúng ta sống, tất cả đều nó có được sự chỉ dẫn của Chúa. Và Chúa cho chúng ta có đủ thời gian để nghiệm lấy, để suy nghĩ. Nếu ngày hôm nay ông bà anh chị em không biết tương lai của mình như thế nào, hãy bắt đầu suy nghĩ lại. Tại sao người Mỹ họ lại chọn con đường tự do? Tại sao người ta lại chấp nhận là theo đạo của Chúa, theo cái truyền thống của Do Thái và Cơ Đốc giáo? Tất cả những điều này đều có lý do hết và có nền tảng hết. Và tôi cũng ước ao ở trong khi chúng ta suy nghĩ đến cái câu hỏi là thấy với tin hay không đó, chúng ta phải chọn cho mình một quyết định. Và tôi rất là vui được có cơ hội để thảo luận với ông và anh chị em cũng như với mục sư đó. Hy vọng rằng những cái sự thảo luận này nó nhắc chúng ta đến một quyết định, đến một thái độ chúng ta không thể bỏ qua được. Nhất là vấn đề được gặp gỡ Chúa, được thay đổi đời sống của Chúa ngay trong thời đại sống của chúng ta hôm nay.
Dạ, có rất là nhiều người họ đến từ một cái nền tảng là những người vô thần. Rồi sau đó họ tìm hiểu và họ tìm những cái bằng chứng về sự hiện hữu của Chúa Giê-xu, về sự chết đi, sự sống lại của Ngài. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa là trong thời của Chúa Giê-xu thì có những người sử gia, tức là viết sử cho người Do Thái đó, họ được chính quyền La Mã lúc bây giờ mướn họ, trả lương cho họ để họ viết, gọi là chính sử đó, chính sử cho đế quốc La Mã trong vùng Palestine, tức là vùng của Chúa Giê-xu đó. Thì có những người rất là nổi tiếng, thí dụ như ông Josephus là một trong những người học giả và sử gia của người Do Thái. Ngày hôm nay chúng ta có thể lên Internet, chúng ta đọc những cái tài liệu lịch sử mà ông viết. Ông không phải là người tin Chúa Giê-xu, nhưng mà ông là một người sử gia ăn lương của chính quyền La Mã để viết lịch sử trong cái vùng đất đó. Và ông có ghi lại cuộc đời của một người tên là Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên là ông bởi vì ông không tin Chúa Giê-xu cho nên ông không ghi lại chi tiết. Muốn biết chi tiết cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Chúng ta có nên tin Kinh Thánh hay không thì đó là một cái đề tài khác. Nhưng mà dĩ nhiên là 2000 năm qua rồi, nếu mà những ai mà chỉ trích về không nên tin Kinh Thánh đó, thì chúng ta phải nghiên cứu thêm. Tại vì 2000 năm qua họ chỉ trích, nhưng mà ngày hôm nay những lời chỉ trích của họ cũng không có được tin cậy bởi vì không có bằng chứng. Nhưng mà ông Josephus là một sử gia người Do Thái được chính quyền La Mã mướn để viết, thì ông có ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu thì lại có, và những người khác nữa. Cho nên sự hiện hữu của Chúa Giê-xu trong lịch sử là một điều không ai có thể chối cãi được. Rồi những cái sự, rồi một số sử gia khác thì ghi lại cái việc Chúa Giê-xu bị tử hình, rồi một số những người khác ghi lại cái việc Chúa Giê-xu sống lại. Ví dụ như đế quốc La Mã lúc bây giờ họ chống đối đạo của Chúa, họ muốn nghiêm cấm, họ muốn tiêu diệt, thì những người mà hoàng đế của La Mã họ ghi lại những sự kiện trong cái gọi là trong cái nhật ký của họ đó, họ ghi lại là những người Do Thái vì tin vào sự sống lại của Giê-xu cho nên họ từ chối không có thờ phượng Caesar và hoàng đế La Mã. Thí dụ tức là những người đó họ không có ghi rõ, nhưng mà họ cứ ghi là vì có một số tín đồ của Chúa Giê-xu tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu cho nên họ không vâng lời chúng ta và họ sẵn sàng chịu chết vì cái niềm tin của họ. Thành thử ra cái sự việc mà Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử, Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã sống lại sau 3 ngày, và sự sống lại của Ngài là bằng chứng cho những người tin nhận Chúa Giê-xu cũng sẽ sống lại đời đời sau này. Đó là cái điều mà chúng ta
Cảm ơn mục sư. Mục sư nói về vấn đề những cái sự kiện lịch sử.
Dạ đúng.
Chúng ta có thể kiểm chứng lại bằng cách đọc lịch sử đi. Chúng ta có thời giờ để đọc hay không? Hãy nghe những cái lời chứng của những người đã học lịch sử để biết về lịch sử. Nhưng mà thưa mục sư, tôi thấy có một cái điều hay nhất, cụ thể nhất ngày hôm nay là quý vị hãy mở Kinh Thánh ra. Đây là một sách lịch sử, bởi vì Kinh Thánh sau khi Chúa nói vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Thì ông Giăng là một người viết Kinh Thánh này, ông đã nói thêm là Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép ở trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Đây là một câu kinh thánh rất là quan trọng. Có nhiều điều chúng ta không có thấy, có nhiều điều người ta cũng chưa hề chép, nhưng mà Chúa chép lại những điều này là ở trong kinh thánh đây, hoặc là cụ thể như trong sách Tin Lành Giăng đây, để chúng ta tin và nhờ tin Chúa Giêsu là Đấng đã chết vì chúng ta, Đấng đã sống lại vì chúng ta, mà chúng ta được tha tội, chúng ta được tự do, chúng ta được sự sống đời đời. Cho nên tôi rất là vui vì chúng ta đang ở trong một thời đại để có thể tự kiểm tra lại được. Cho nên Chúa đang hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì Chúa sẽ mở, hãy xin thì sẽ được. Chúng ta có dám sẵn sàng để tin Chúa, để được hưởng phước hạnh của Chúa ngay ngày hôm nay trong đời sống của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trên đất nước của chúng ta và trên xã hội chúng ta đang sống hay không?
Dạ, cảm ơn mục sư đã khai triển cái đề tài mà không thấy nhưng mà tin đó. Thì chúng ta bắt đầu, chúng ta nói có nhiều điều thật sự chúng ta không thấy mà chúng ta vẫn tin. Thì cái sự hiện diện của Chúa đó, thì nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta không thấy mà chúng ta không, tức là vì không thấy cho nên không thể tin đó, thì có những cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là nhân vật lịch sử, Ngài đã chết, Ngài đã sống lại. Và nhiều cái việc khác Chúa Giêsu đã làm không thể ghi xuống hết được, nhưng mà những gì mà chúng ta cần biết đủ để tin thì đã nằm ở trong Kinh Thánh rồi. Cho nên có vấn đề là chúng ta có chịu tìm hiểu, và khi chúng ta tìm hiểu và chúng ta có được, đã được thuyết phục rằng Chúa Giêsu thật sự đã làm những điều đó, Ngài là ai và những điều khác, và những gì Ngài đã làm, Ngài muốn chúng ta làm gì đó, thì chúng ta phải gọi là thực hành những cái gì mà chúng trên cái kiến thức đó. Nếu mà chúng ta biết rằng nước Mỹ là xứ tự do mà chúng ta không có áp dụng tự do của mình, không có thi hành những cái nghĩa vụ của người công dân như là đi bầu cử, đóng thuế vân vân, thì cái sự kiến thức đó nó cũng trở thành vô ích. Cho nên cái kiến thức mà Chúa Giêsu là Đấng đã cứu rỗi cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta tin nhận Ngài là một cái kiến thức đòi hỏi chúng ta phải hành động ở trên đó, phải không ạ?
Kinh Thánh nói là tin thì sẽ sống. Nhưng mà để tin được như vậy đó, tôi thấy có thêm một cái yếu tố nữa, đó là khi một người dám chết vì niềm tin của mình đó, thì đó là một cái niềm tin đáng để chúng ta suy nghĩ và tin tưởng. Có biết bao nhiêu người theo Chúa đã sẵn sàng tử vì đạo, tức là dám chết vì niềm tin của mình. Rồi ngay Chúa Giêsu cũng đã chết vì nhân loại. Cho nên tôi thấy tin Chúa Giêsu, tin những người tin lời của Chúa Giêsu là quan trọng. Và chính vì vậy mà tôi không cần phải lý luận, không cần phải suy nghĩ hết, chỉ nhìn xem Chúa Giêsu. Và đây là một cái lời khuyên hết thảy chúng ta. Có nhiều điều nữa hả, trên cái thế giới của chúng ta còn vô cùng nhiều điều, hoặc là trong tương lai chúng ta còn có cả một cuộc đời để chúng ta thụ hưởng cái cõi gọi là vĩnh cửu đó. Chúng ta cần phải chọn niềm tin của mình, và niềm tin thật, niềm tin đã chỉ có trong Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời mà thôi. Và tôi ước ao người Việt Nam của chúng ta hãy suy nghĩ đến vấn đề này và quyết định chọn cho mình.
Dạ.
Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy chúng ta.
Dạ, hôm trước thì lâu rồi, nhưng mà có tôi đọc một số câu chuyện về tin tức đó, một sư tôi rất là cảm động. Có những người ở bên Syria đó, họ bị những người khủng bố ISIS họ bắt. Và không biết quý vị có, một sư có nhớ câu chuyện đó không? Tức là khoảng chừng 20 mấy người như vậy đó, họ bị những người khủng bố ISIS bắt. Và khi mà họ biết những người này là những người tin Chúa Giêsu đó, quý vị biết là trong cái xã hội của Syria đó là nước Hồi giáo, thì coi như là bắt buộc mọi người phải tin Hồi giáo. Nhưng mà có những người họ nghe được tin lành về Chúa Giêsu và họ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của họ đó, thì họ không phải là người Hồi giáo nữa. Họ rời Hồi giáo để họ qua bên Cơ Đốc giáo. Họ trở thành những người tin Chúa Giêsu, những người tin lành. Thì sau đó khi những người khủng bố họ bắt á, họ nói mấy người này phải bỏ Chúa Giêsu đi thì họ sẽ cho sống. Nhưng mà những người này họ không bỏ Chúa Giêsu, và những người khủng bố dắt họ ra ngoài bộ biển, 20 mấy người như vậy đó, bận bộ đồ màu cam quỳ gối xuống và họ cứa cổ từng người một như vậy. Và họ quay video, họ bỏ lên trên YouTube, họ bỏ để họ gọi là khủng bố những người còn lại đó. Thì câu chuyện đó là khi mà mình đọc mà mình không dám coi cái video luôn, tại vì nó quá ghê. Nhưng mà khi mà mình đọc, mình nghe câu chuyện mà những người đó, mình rất là cảm động. Tại sao mà những người như vậy đó, họ tin Chúa Giê-xu đến độ mà họ sẵn sàng chết vì danh của Chúa Giê-xu. Thế thì chúng ta là những người ở đây, chúng ta không có bị những người khủng bố như vậy, mà chúng ta lại gọi là nghi ngờ hay là lạnh lùng với những cái kiến thức đó. Thật là uổng, phải không mục sư?
Hơi tiếc, đáng tiếc.
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ rất là nhiều với cái đề tài là không thấy nhưng mà tin. Cái ước nguyện của chúng ta là chúng ta chỉ rao truyền cái tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu để cho nhiều người Việt chúng ta cùng biết. Vì chúng ta đã thấy được cái niềm tin đó nó thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Mục sư có thể chào kết thúc chương trình hôm nay. Dạ.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi rất là ước ao được nói chuyện thêm về cái đề tài này. Và nếu quý vị muốn thảo luận thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 469-493-2307. Hoặc là nếu quý vị muốn viết thì có thể viết cho huevang@juno.com. Đó là cái email của tôi.
Mỗi tuần thì chúng ta lập lại số điện thoại một sự trên. Bây giờ thì tôi nhớ luôn rồi, tôi không cần phải dùng cái máy nữa, là 469-493-2307.
Cảm ơn một sự.
Cảm ơn quý vị thính giả của đài đã nghe chương trình hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị trong tuần lễ này và hẹn gặp lại quý vị trong những tuần lễ kế tiếp. Xin kính chào quý vị.
Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã